đọc buổi sáng về kinh Bảo Tích, tức là cái pháp hội mà Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Thọ Ký. Thì hôm nay chúng ta học đến cái pháp hội Kiến Thiết Bồ Tát. Thì trong cái pháp hội rồi thì chúng ta thấy Đức Phật giáo hóa được vua A Xà Thế, tức là một cái ông vua ác nhất ở cái thời kỳ của Đức Phật, và trở thành một cái vị hộ pháp mà đắc lực nhất. Sau khi mà giáo hóa A Xà Thế thì Đức Phật trở về cái quê hương của mình, tức là thành Ca Tỳ La Vệ. Thì khi trở về đây đó, vua Tịnh Phạn nghe nói Đức Phật Thích Ca trở về thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì ông ra lệnh cho tất cả ở trong thành, nếu ai đó mà tới ra mắt mà cúng dường Đức Phật đó, thì bị xử tử. Đó là cái lệnh của vua Tịnh Phạn. Tức là vua Tịnh Phạn thì rất buồn và rất khổ về cái vấn đề đi tu của Đức Phật. Thì đây chắc chắn là ai mà làm cha làm mẹ thì cũng có một cái tâm trạng giống như là vua Tịnh Phạn. Thành ra giận thì giận nhưng mà lại thương, thương mình. Tại vì tại sao giận? Là nghĩ cả một cái sự nghiệp của tổ tiên ông bà để lại này, mà ta quyết lòng ta để cho con cháu chúng ta, nhưng mà con cháu chúng ta nó xem thường, nó không nhận, thì cái chỗ này là phải giận thôi, phải buồn thôi. Thương là tại vì nghĩ rằng Đức Phật đi tu như vậy là tự hành hạ cái xác của mình, tự làm khổ lấy cho mình. Cho nên cái hoàn cảnh khổ của Đức Phật, mỗi một lần mà nghe tin đi về đó, thì vua Tịnh Phạn đó là điều ngất xỉu. Chứng tỏ rằng Ngài thương chứ, thương nhiều. Nghĩ rằng Thái tử hồi trước ở trong cung thì được hầu hạ cẩn thận, nhưng mà bây giờ đó ra ngoài, khi thì có ăn mà khi thì không có ăn, đói đến cái mà da bụng dính vô xương sống. Thì cái trường hợp như vậy đó, chắc chắn ai làm cha làm mẹ thì đều thương, thương con ở trong đó. Mà từ cái chỗ giận và thương đó, thì lúc bây giờ đó là phải suy nghĩ về. Cho nên giận, thương, hai cái này nó đều nằm ở trong cái lý nhân duyên đó. Còn nếu mà không có cái đó đó, tức là không có một cái ghét với thương đó, thì cái trường hợp này nó gọi là không có duyên, không giáo hóa được. Cái người mà họ thương mình đó, thì họ cũng có thể nghe mình. Nhưng mà cái người mà ghét mình đó, mình cũng có thể làm cho họ nghe mình. Nhưng mà cái người đó không để tâm tới mình đó, thì cái người đó không độ được. Ở trong Phật Pháp đó, chúng ta thấy thế. Nên người thương thì độ khác, nhưng mà cái người ghét đó, thì độ khác. Đó là cái chính để mà chúng ta thấy. Thì bây giờ nó thương đó, là Đức Phật đó, là vua Tịnh Phạn luôn luôn nghĩ tới Đức Phật đó. Cái này là thật. Cho nên nghĩ tới Đức Phật, mà hãy khi mà nghĩ tới như vậy đó, thì thường đó, cái tâm của Ngài nó sống dậy. Tại vì khi mà ta nghĩ tới một người tốt, một người thánh thiện đó, thì thường thường ở trong lòng chúng ta cảm thấy nó khác đi. Đó là trên cái bước đường tu hành ấy, cái căn bản là nằm ở chỗ đó. Thành ra Đức Phật không về, mặc dù giận mà mong cho về, nhưng mà Đức Phật biết như vậy rồi lại không về. Đó là cái chính, chứ không phải là trong về cái rồi mình đi về. Thành cái xử trí của Đức Phật đó, chúng ta thấy rất là đặc biệt. Thành nó đi giáo hóa chỗ này, đi giáo hóa chỗ kia, đi giáo hóa chỗ nọ. Nhưng mà thành Ca Tỳ La Vệ là cái chỗ mà sanh mình ra và lớn lên đến từ chỗ đó mà gần như là không buồn quan tâm. Thành ra Đức Phật đó, không buồn quan tâm không về đó, thì làm cho tất cả những cái người mà ở trong thành Ca Tỳ La Vệ này đó, hướng tâm về Đức Phật và theo dõi cái bước chân hành đạo của Ngài. Cho nên nó từ cái chỗ đó nếu mà họ nhận được hết tất cả những cái tin tức tốt lành về Đức Phật. Đó là cái điều quan trọng nhất. Cho nên nếu muốn giáo hóa người khác đó, không gì hơn đó, là làm cho người khác nhận ra được cái điều tốt của mình và cái thành tựu của mình đó, chính cái đó làm cái mà giáo hóa. Đó là con đường của Đức Phật. Cho nên trên cái bước đường tu học đó, thì thường làm sao người ta học cho thành tài, tu cho thành đức, cho đắc đạo, thì chính cái đó mới cảm hóa được. Cái đạo Phật chủ trương là như vậy. Thì bây giờ nó về tới thành Ca Tỳ La Vệ rồi, nhưng mà ở trong cái vườn gần ở ngoài thành đó thôi, ở ngoài ô thành đó, chứ không vô thành. Thì vua Tịnh Phạn mới ra lệnh đó, nếu mà ai đi ra cúng dường cho Đức Phật thì bị chém đầu. Tức là ra lệnh như vậy đó. Thì bây giờ Đức Phật ở ngoại thành, có tất cả các thầy tỳ kheo đi theo đông. Đức Phật có nói là bữa nay đó, ai là cái người có thể tới mà giáo hóa vô Tịnh Phạn được. Thì đương nhiên tất cả những cái người mà chưa đắc đạo đó, thì cái này nghe là sợ rồi. Thế nên ai mà tiếp xúc với giáo đoàn thì coi như bị giết rồi, mà làm sao mà giáo hóa. Vua ra lệnh như vậy đó, tiếp xúc với một người thường còn không được, làm sao tiếp xúc với vua mà giáo hóa vua. Đây chúng ta nhìn thấy kỹ đó là nó như vậy. Nhưng mà trong lúc đó đó, thì Ngài Kiều Trần Như xin tình nguyện đi. Đức Phật nói đó, thì Ngài Kiều như là cái người đức hạnh đó, nhưng mà ở đây đó thì không phải cái chỗ của Ngài giáo hóa được. Ngài Xá Lợi Phất xin đi. Đức Phật nói là Ngài Xá Lợi Phất đó, thì có một cái tài ăn nói thiệt, nhưng mà ở đây cũng không phải là cái chỗ mà ăn nói. Để chúng ta nhìn thấy kỹ rồi. Thế nên không cần ăn nói, nhưng mà cũng không cần đức hạnh, không cần cái này. Bây giờ cần cái gì? Cần một cái người đó mà vua Tịnh Phạn cảm thông được. Cái điều đó là điều quan trọng. Cho nên chỗ này là trong đạo Phật chúng ta đó, là không nói ai giỏi ai dở, nhưng mà nói là nhân duyên thôi. Cái này là nhân duyên. Cái nhân duyên đắc độ ở một cái vị nào đó, thì khi ta gặp cái vị đó ta phát tâm. Cho nên có thể là cái vị đó không giỏi, nhưng mà có nhân duyên với ta thì ta thấy ta sanh ra tâm kính trọng, cho nên ta có thể theo ta tu được. Thì lúc bây giờ đó, Ngài Mục Kiền Liên mới nhập định, mới nhìn thấy là cái tâm của Đức Phật lúc bây giờ đó là hướng về Ca Lu Đà Di. Mà Ca Lu Đà Di là cái người xuất thân từ ở trong cái giai cấp mà thấp của dòng họ Thích Ca, tức là người tầm thường nhất ở trong dòng họ đi tu, không lựa cái người mà cao sang, không lựa cái người mà học hành nghiêm túc, không lựa các cái bậc mà được người ta tôn trọng. Thì đương nhiên là vua Tịnh Phạn đấy, nếu mà Đức Phật không về thì cũng lại gửi những cái bậc mà danh tăng đi về thành chứ. Nhưng mà ngược trở lại với cái ý của vua Tịnh Phạn suy nghĩ, Đức Phật lựa cái người mà tầm thường nhất ở trong giáo đoàn, tức là Ca Lu Đà Di. Thành ra quanh năm suốt tháng không được một tiếng nói, không ai để ý tới ông này hết. Nhưng mà bây giờ đó là Đức Phật là để ý tới cái ông này. Ngài Mục Kiền Liên đấy nhập định rồi mà thấy như vậy. Cho nên Ngài mới tới Ngài Khiều Ca Lu Đà Di. Ngài mới nói là Đức Thế Tôn muốn ông đi giáo hóa Tịnh Phạn Vương đó. Ngài Kaluda Di Na, Ngài nói chơi hả? Xá Lợi Phất xin đi Phật còn không cho, Kiều Trần Như xin đi Phật còn không cho, Ngài xin đi Phật còn không cho, còn tôi là cái thớ gì mà đi? Đó là cái điều quan trọng nhất cho nên. Từ khi theo Phật cho tới nay đó, mà tôi độ một người ăn mày cũng không được, một cái người thứ dân, một cái người hèn mạt tôi cũng không độ họ được, làm sao lại độ cái một cái ông vua mà đầy kiêu ngạo như vậy được? Đây là cái thực tế mà chúng ta thấy đôi khi ngược ra này, nên cái nhận thức của chúng ta đôi khi không đúng đâu. Ta thấy cái này là thực, tại vì Ca Lưu Đà Di từ khi theo Phật cho tới bây giờ là không độ được người nào hết, không ai theo ông hết. Nhưng mà bây giờ đó là, nó là Đức Phật á, mà muốn ông tới độ vua Tịnh Phạn là cái ông vua mà khó chịu nhất ở đây, ông vua đầy kiêu ngạo ở đây, không sao không được. Nhưng mà cái này ta nói nó rất kỳ, như vậy mà độ được đó. Nên Đức Phật mới gọi Ca Lưu Đà Di Na, ông có nhân duyên tới độ vua Tịnh Phạn được. Nên khi mà Đức Phật nói như vậy đó, thì Ca Lưu Đà Di mới trực nhớ trở lại trong quá khứ. Nên trong quá khứ cũng đã từng độ cho vua Tịnh Phạn phát tâm rồi. Nên vua Tịnh Phạn thấy Ca Lưu Đà Di là phát tâm, thấy Ca Lưu Đà Di là tự nhớ lại trong quá khứ. Cái điều này là cái điều quan trọng nhất đó mà chúng ta thấy. Cho nên cái mối quan hệ từ trong quá khứ, cái này quan trọng. Tại cái quan hệ tốt từ ở trong quá khứ, cho nên nhìn thấy đó, thì phát tâm nhìn thấy đó, thì thương kính rồi. Cái đó là giáo hóa được. Bây giờ nữa, Ca Lưu Đà Di mới nhớ trở lại cái đó. Nhớ lại cái mối quan hệ giữa mình với Tịnh Phạn ở trong quá khứ, cũng đã từng gợi ý cho vua Tịnh Phạn phát tâm. Thành ra tất cả những cái này nó sống dậy ở trong lòng Ngài. Cho nên khi mà Phật Huệ rọi tới đó, thì cái trường hợp làm cho lòng chúng ta sáng lên. Cho nên chúng ta sáng lên rồi đó, thì chúng ta thấy được cái nghiệp duyên từ trong quá khứ, mà theo cái nghiệp duyên từ quá khứ đó hành đạo đó, thì cái này mới đúng với đạo. Cái điều quan trọng nhất trên bước đường tu ta là như vậy đó, tức là Phật hộ niệm cho chúng ta. Cho nên Phật hộ niệm chúng ta làm cho cái quá khứ sống dậy ở trong lòng ta, để rồi đó ta theo cái này để mà ta hành đạo. Cho nên đúng thì có kết quả thôi. Thì bây giờ đó, từ cái chỗ thấy đó đó, cho nên Ca Lưu Đà Di chờ sáng sớm đó, thành ra ngày mới ôm mình bác đi vào thành Khất Thực. Thành ra đại tăng không ai dám vô thành đó, một mình Ca Lưu Đà Di đuổi thủi đi vô thôi. Thành ra ở trong thành đó, nó chuẩn bị sẵn rồi, nó nghĩ là sáng nay đó là cái đoàn người Khất Thực của Đức Phật đi vô đây đó. Cho nên người ta muốn chờ coi thử coi những người này sao. Có người đó thì nghĩ bây giờ đây là một cái đám ăn mày ăn xin la tha lết thết kéo về đây, nó đi tu rồi đó, bây giờ nó vậy đó. Số người kiêu ngạo thì nghĩ như vậy. Ai cũng muốn trông coi thử coi Đức Phật về như thế nào và những người của Đức Phật thế nào. Tình là bao nhiêu cái tin đồn về thành Ca Tỳ La Vệ bây giờ đó không biết nó làm sao. Nhưng mà bây giờ nè, chỉ có một mình Ca Lưu Đà Di đi Khất Thực. Thế nên Ca Lưu Đà Di đi Khất Thực, còn trở lại mấy ngàn chư tăng không đi Khất Thực, ở trong rừng không à? Cái này tại sao vậy? Đó là một cái lý do để cho Đức Phật thuyết pháp. Thế nên tất cả những người này đi không đi Khất Thực rồi ăn ở đâu? Ăn cái gì đây? Đây người ta có một cái suy nghĩ. Ta nghĩ là cái đám ăn mày kéo tới đây thì thế nào cũng phải vào thành xin ăn chứ. Nhưng mà bây giờ không xin, không vô. Thành nên chỉ có một người đi vô xin. Thành nên một người đi vô xin vô thành rồi đó, thì có một vài người họ tới họ hỏi. Hỏi sao nữa, nghe nói Đức Phật đi về và có tới mấy ngàn người đi theo, mà đi tới đâu xin ăn tới đó. Nhưng mà sao sáng hôm nay chúng tôi chờ mà không thấy, không thấy ai vô hết, có mình Ngài vô à? Cho nên Ngài Ca Lưu Đà Di trả lời một cách nhẹ nhàng, là tất cả các cái vị mà đi theo Đức Phật á, người ta đều đắc quả A-la-hán hết rồi. Cho nên á, được chư thiên tới cúng dường. Thế là được chư thiên tới cúng dường thì cũng không cần ăn cái vật thực của thế gian, cho nên các ngài không đi khất thực. Đó là một cái điều quan trọng. Tại vì nếu mà họ nghĩ mình tới để mình xin ăn thì họ xem thường làm sao giáo hóa chính. Thành nên muốn giáo hóa thì phải được cái sự kính trọng thì mới giáo hóa được. Cho nên tất cả các vị đó là các vị thánh A-la-hán. 1250 vị đó là thánh A-la-hán rồi. Tức là họ có thiền thực, có pháp thực, cho nên họ không cần phải ăn thức ăn của người thường. Thành ra riêng về tôi thì chưa đắc đạo, cho nên phải đi xin ăn thôi. Cái này để cho người ta thấy rõ. Thì bây giờ đã ở trong thành Ca Tỳ La, trong thành Ca Tỳ La Vệ này nói thế. Ca Lưu Đà Di cái hồi đó thì đen điêu xấu xí, nhưng mà ngày nay đó là đi theo Đức Phật lại là dầu cực khổ, nhưng mà sao lại nó hiện ra được cái tướng sang trọng như thế này. Cho nên trên cái bước đường tu cái điểm này, tức là cái hảo tướng hiện ra đó. Nên khi mà chúng ta tu rồi đó mà nghiệp hiện ra đó thì cái này không giáo hóa được ai đâu. Nhưng mà hảo tướng hiện ra, cho nên từ hồi mà chưa đi tu đó thì xấu xí, đen điêu, bây giờ nó trắng mập hồng đẹp mà có vẻ dễ thương nữa. Đi tu theo Đức Phật tu làm cho người ta có cái ý suy nghĩ. Hồi nãy là người làm thuê ở mướn, nhưng mà bây giờ nó là hiện ra cái tướng mà cao sang rồi, tức là lột xác rồi. Cho nên theo Đức Phật tu là đổi. Cho nên cái tâm trạng của người ở mướn làm thuê với cái tâm trạng của con người giải thoát, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Cho nên vì khác nhau đó mà hiện ra tướng khác thôi. Cái người mà ham ăn ham ngủ nó khác, còn cái người mà sống trong thiền định và vui với pháp hành cái này nó khác chứ. Tức là thay đổi. Cho nên chính cái chỗ đó đó mà làm cho người ta có một cái suy nghĩ thêm nữa. Cho nên các vị thánh A-la-hán kia là sao, còn Ca Lưu Đà Di đây là sao? Cái người mà bẹt hạng đây, dở bẹt đây đấy, ở trong hàng đệ tử Đức Phật đó, mà cũng đã như vậy rồi đấy. Thì còn những người kia làm sao? Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên làm sao? Ca Diếp làm sao? Thành ra tất cả những suy nghĩ là thánh là thế nào đấy? Thì tất cả những người này đều suy nghĩ về Đức Phật, suy nghĩ nhiều lên này. Thành ra khi mà suy nghĩ như vậy nhiều về ngài Ca Lưu Đà Di ấy, thì lúc bây giờ đó ngài Ca Lưu Đà Di ấy, tức là ngừng lại, thành ra không đi nữa, nhưng mà ngồi xuống để nhập định. Thành ra thấy người ta tới, người ta hỏi rồi thôi không nói nữa, ngồi xuống làm thinh. Thành ra ngồi xuống nhập định. Thành ra khi mà ngài nhập định, nhập định xong thì bây giờ dùng thần thông mà tự bay bổng lên trên hư không. Thành ra bay bổng lên hư không tới trước mặt của vua Tịnh Phạn hạ xuống, đi giáo hóa vua là phải. Cho nên nhập định rồi từ giả mấy ông này để mà đi thẳng vào trong thành, nhưng mà đi bằng đường hàng không chứ không đi bộ. Thành ra tự nhập định rồi dùng thần thông để đi vào đó, thành ra tự nhiên ngài xuất hiện trước mặt của vua Tịnh Phạn. Thành ra vua Tịnh Phạn nhìn thấy một cái vị thánh tăng như thế này, thành ra lúc bây giờ đó ông mới cúi đầu ông chào, hỏi là vị đại thánh từ đâu tới đây. Tại vì thường mà bây giờ có một cái người nào mà ở ngoài cửa bay vô đây thì chắc chắn người ta đều sợ hết, người ta sụp lại hết chứ. Dù ai kiêu ngạo đi nữa mới sợ cái này chứ. Thành ra Ca Lưu Đà Di xuất hiện với cái dạng đó. Thì lúc bây giờ Tịnh Phạn mới nói là, Tịnh Phạn hỏi ngài từ đâu tới đây. Thì bây giờ Ca Lưu Đà Di nói, tôi là đệ tử của con của ngài tên là Kalu Đà Di, hồi trước anh làm thuê ở mướn trong thành này. Ông vô tình phẩm, à mày hả? À Kalu Đà Di à? Thế nên tự nhiên cho người ta có một cái suy nghĩ mới đi. Thế nên từ một cái người không ra chi mà theo Phật nghe Pháp, tu hành ở trong chánh pháp của Đức Phật đó, rồi bây giờ đã hảo tướng hiện ra như vậy, thần thông tự tại như vậy đó. Cho nên cái này đó, cái kiến thiệt là cái nghĩa đó. Tức là nhìn thấy cái lợi ích thực sự, đi theo Phật tu hành là được lợi ích thực sự. Chứ không theo Phật tu rồi nghèo, đói, bệnh, hoạn, sân, si, khổ, sở, rồi đi trở về nhà không phải đâu. Đi theo tu phải có cái khác. Thế nên cái người nào đi nữa, ở trong thành phần nào của xã hội, nhưng mà theo Phật tu rồi là phải lột xác, phải thay đổi, phải đi lên. Như vậy đó là chứng tỏ rằng cái giáo pháp của Đức Phật cao minh. Cái giáo pháp của Đức Phật cái chuyển từ con người hèn mọn trở thành ra cao sang, chuyển con người tầm thường trở thành ra phi thường, chuyển phàm phu trở thành ra hiền thánh. Cái này là giáo pháp của Đức Phật, phải thể hiện cho được cái điều này. Thế thì bây giờ nó vô tình phản mới lật đật nó sai người nữa, biểu là đem thức ăn tới để đằng cúng dường cho Kalu Đà Di. Đó là một cái ý niệm tốt nó sanh ra. Cho nên một cái ý niệm tốt sanh ra thì bây giờ đó thêm một cái phần phẩm vật nữa, nó nhờ Kalu Đà Di chuyển cái phần này đem về cúng dường cho Đức Thế Tôn, tức là cho Phật. Thành ra ông có một ý niệm tốt. Khi mà có cái niệm tốt như vậy đó, thì bây giờ cái nhân duyên giáo hóa mới có. Thế nên từ một cái ý niệm xấu mà phải đổi nó trở thành ý niệm tốt. Đó là cái cách hành đạo của Đạo Phật. Cái này gọi là những nghịch duyên giáo hóa. Thì như vậy đó, cái khi mà người ta nghĩ xấu về mình, tại sao? Thế nên điều thứ nhất đó, là mình xấu thiệt, phải không? Mình xấu thiệt cho nên ta nghĩ mình xấu thôi. Cho nên mình đi tu sai lầm rồi, bây giờ khùng khùng điên điên, mà ta nói điên điên khùng khùng là mình chửi tới à, phải không? Mình đi tu sai rồi, bây giờ bệnh hoạn xanh mét như vậy đó, mùa hè nóng như vậy mà mặc hai ba chiếc áo đen, mà ta nói tu sai cái nè, khùng lên. Đó là một cái điều quan trọng đây chúng ta thấy. Cho nên cái điều thứ nhất á, là người ta nói đúng, nhưng mà mình vì tự ái mình thấy đúng. Trên cái bước đường tu, cái điều quan trọng nhất là chỗ đó. Tại vì người ta khách quan hơn, ta ở ngoài cuộc ta nhìn vô, thế nên người ta thấy đúng. Thế nên từ hồi mà mình chưa đi tu nữa, thì mình khỏe mạnh, mình thông minh, mình làm được nhiều việc. Nhưng mà kể từ khi đi tu tới nay đó, thì chẳng làm được cái trò gì hết. Nhưng mà giờ bệnh hoạn rồi, nghèo đói rồi, khổ sở rồi, rồi từ cái chỗ đó mà phiền não nổi dậy, ai chọc tới đó thì không nhịn đâu. Để chúng ta thấy như vậy, thì người ta thấy, nhìn thấy như vậy đó, ta nhìn ta thấy được cái dở, cái xấu của mình rồi. Cho nên người ta nói, cho nên Đức Phật biểu là khi người ta nói đó, mình nghe cái lời nói đó mà tự nghiệm lại mình có phải không? Cái đó là chính. Coi thử cái nói đó nó có không. Thế nên nhiều người đó nói cái tu rồi mà giận. Nó tu giận hả? Thì vậy là giận rồi chứ gì nữa. Không giận sao la vậy? Đó là một cái điều quan trọng. Thế nên mình giận thiệt, nhưng mà mình nói mình không giận thì cái này thiệt là vô lý lắm. Đó là một cái điều quan trọng mà cái người tu đã nhận ra chỗ này. Nhưng mà nhận ra hết cái này không có à, không có thì cái này là gì? Tức là họ hiểu lầm về mình. Ta nói hiểu lầm về mình, cái đó là chính. Ta nói khi mà họ hiểu lầm về mình ấy, thì cái này có sao? Thì họ phải hiểu lại thôi. Ta nói khi họ hiểu lầm mình ấy, thì cái này không sợ. Sợ cái là mình lầm mình ấy. Chứ còn người ta hiểu lầm mình thì người ta phải hiểu lại thôi. Cho nên bước đường tu đến cái điều này quan trọng. Thành ra tôi rất là thanh thản trong chuyện này. Sợ nhất là mình có lỗi chứ. Chứ còn mình không có lỗi mà ta gắn lỗi cho mình thế này sợ gì? Mai mốt họ phải nói lại thôi. Đó là cái điều quan trọng. Thành ra ta tự kiểm lại, ta thấy đó, ta không có sai lầm. Cái con đường ta chọn là đúng rồi, cái việc làm của ta là đúng rồi. Thì ngày mai, ngày mốt họ sẽ hiểu thôi. Thế nên tất cả những người trong thành Ca Thì La Vệ này hiểu lầm về Đức Phật, hiểu lầm về giáo đoàn của Ngài, thì hôm nay họ phải hiểu lại. Thế nên người mà nhỏ nhất, cái người mà tầm thường nhất ở trong thành này đi theo Đức Phật tu, trốn đi theo tu mà bây giờ nữa là đắc quả thành thánh như thế này, cái này thật chứ, họ phải nói sao đấy. Thế nên tất cả những cái người mà từ trước đó toàn là nói xấu không à, nói Đức Phật là đi ăn mày, đi ăn xin, khổ sở. Nhưng mà bây giờ đó thì nhìn thấy cái thực này rồi, bây giờ nói sao đây? Thành ra buộc lòng phải nói lại thôi. Thành ra nói Đức Phật là Phật, các vị kia là thánh rồi. Điều quan trọng nhất là ta phải tu cho thành Phật và phải thành thánh thiệt đó. Cái này quan trọng. Rồi họ có hiểu lầm nữa thì cái này sao họ phải hiểu lại, mà hiểu lại thì họ kính trọng thôi. Cho nên Tịnh Phạn mới nói với Ca Lưu Đại Di, nó nói bây giờ nhờ Ngài đem về dân cái này lên cúng cho Đức Thế Tôn trước, nói là của Tịnh Phạn Vương, nó gửi lên cúng cho Đức Phật đó. Rồi đó tôi sẽ đích thân tới sau. Thành ra tôi sẽ đích thân tới sau để ra mắt Đức Phật. Cái này là phát tâm rồi. Thành ra vua Tịnh Phạn phát tâm. Cho nên khi mà Ca Lưu Đại Di đó đi về tới cái khu rừng nữa đó, thì Đức Phật mới nói là Ca Lưu Đà Di giáo hóa được vua Tịnh Phạn thì làm cho bao nhiêu người khác phát tâm Bồ Đề. Cái đó là cái chính, làm cho những người khác nó có cái suy nghĩ, tức là thay đổi cái ý của mình. Thế nên thay đổi cái gì? Đó là vua Tịnh Phạn là người không thể giáo hóa được, nhưng mà bây giờ đó lại là được. Mà lại được ở trong lúc đó đó, là cái người mà tầm thường nhất ở trong giáo đoàn đó lại là cái người mà giáo hóa vua Tịnh Phạn, chứ không phải là ai khác. Cái điều này là điều quan trọng. Cho nên nhiều khi đó ta nhìn cái bề ngoài, ta nhìn cái bề ngoài đó, ta đánh giá đó, thì đôi khi sai. Cho nên tất cả các cái vị Bồ Tát hiện thân ở trên cuộc đời này, cho nên hiện thân trên cuộc đời này đó, để họ làm một cái việc gì đó, cho nên trước khi họ làm cái việc gì đó thì họ không biểu lộ cho chúng ta biết được cái thực của họ đâu. Ta nói Ca Lưu Đại Di xuất thân từ trong giai cấp hèn mọn, cái này chính này. Nhưng mà thực chất đó, Ngài có phải hèn mọn? Ngài là vị Bồ Tát chứ. Cho nên Đức Phật nói ông đã từng giáo hóa vua Tịnh Phạn trong những đời trước rồi, tức là đã là thầy của vua Tịnh Phạn rồi, chứ không phải là cái người ăn mày thực sự đâu. Nhưng mà vì muốn làm thật sự cho nên hiện thân vào trong giai cấp thấp. Tức là trong giai cấp thấp, nhưng mà giữa Ca Lưu Đà Di với Phật là nó quan hệ qua cái tâm chứng. Cái điều này quan trọng. Để chi vậy? Để cho mọi người nhìn thấy, bảo là tuy là ở trong cái giai cấp thấp nhưng mà tu hành được thì cũng đắc đạo thôi. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên các vị Bồ Tát thì hiện lại này, tức là ở trong cái giai cấp thấp nhưng mà quyết tâm tu thì đắc đạo, chứ không phải là cần giai cấp cao đâu. Thế nên cái điều thứ hai nữa đó, là tuy là đen điêu xấu xí như vậy đó, nhưng mà hãy đắc đạo thì hảo tướng hiện ra thôi. Đó, vậy đó. Còn cái trường hợp mà nghiệp đổ ra rồi đó, thì dầu cho công tôn dương tử đi nữa thì cũng không hơn gì ăn mày ăn xin. Cái này chúng ta thấy thật nó như vậy. Thế nên đắc đạo thì hảo tướng hiện ra. Cái này chính là. Đó là trên cái bước đường tu hành đó. Thành ra ai cũng có thể tu đắc đạo được, nhưng mà đắc đạo thì hảo tướng hiện, mà không đắc đạo thì nghiệp tướng hiện, hai cái khác nhau là chỗ. Thế nên hảo tướng hiện ra, cho nên đến chỗ này ta bảo là thị hiện. Bồ Tát thì nội bí mà ngoại hiện, bên trong là ông Bồ Tát nhưng mà ở ngoài thì hiện tướng phàm phu. Thành ra hiện tướng tầm thường, hiện tướng bình thường. Thế nên cái điều thứ ba nữa này, đây thì chỗ này là gì? Thành ra Ca Lưu Đà Di làm vị Bồ Tát làm vị thánh trong này, tức là trên hàng tinh văn, tức là trên hàng nhị thừa, cái này thấy. Nhưng mà đóng một cái vai thấp, đóng cái vai thấp, ẩn nhẫn tu hành, cho nên nó sống ở trong đại chúng đó, ai cũng xem thường ông ta hết. Cho nên xem thường ông ta, nhưng mà ông ta đã đắc đạo rồi. Cái này khác. Trên bước đường tu cái chỗ này là ta cân nhắc. Cho nên khi mà ta chưa đắc đạo ta phải sợ cái này. Cho nên ta học được một ít, ta biết được một số việc, ta nghĩ người ta hơn người khác, nhưng mà ta coi chừng cái chỗ này. Nên tôi hồi nhỏ học với Hòa Thượng Trí Tịnh, thầy Hòa Thượng dạy tôi cái điều này, tôi nhớ tới bây giờ. Thành ra nhiều khi đó, chúng ta xem thường người khác thì cái chỗ này nó coi chừng mà mắc quả báo. Thành ra các vị Bồ Tát hiện vào trong trong cuộc đời này để giáo hóa đó, phần nhiều các ngài giấu hết tông tích của ngài. Chúng ta phải thấy này, họ ở trong mọi tầng lớp của xã hội. Thành ra khi mà họ giấu tông tích của họ đó để họ làm đạo, cái này chính. Còn hàng tinh văn thì phơi bày ra, nhưng mà hàng Bồ Tát thì giấu tông tích của mình. Cho nên họ có thể làm vua, họ có thể làm quan, họ có thể làm tướng cướp, họ có thể làm hết tất cả các ngành nghề trong xã hội. Để mà họ ở trong cái tầng lớp đó, để mà họ giáo hóa cái tầng lớp đó, để cuối cùng họ đưa cái tầng lớp này về Phật đạo. Cái đó là chính. Cho nên khi nào mà chưa cần thì cái này họ không nói ra đâu. Thế nên họ không khoe khoang, cũng không ý lại. Tại vì Ca Lưu Đà Di sanh trên cuộc đời này là Đức Phật quyền ký cho ông ta là chỉ giáo hóa vô tình phạm thôi. Thế nên chuẩn bị hết tất cả những cái điều kiện để mà giáo hóa vô tình phạm. Đó là cái việc quan trọng. Thế nên một người làm được một việc, một đời làm được một việc cũng tốt rồi. Thế như vậy là suốt đời tu hành của ông ta đó, tập trung trở lại cái năng lực để làm một cái việc khó làm là độ vô tình phạm. Cho nên trong lúc đó ông không hơn thua, không cãi vã, không tranh chấp với bất cứ ai hết. Mà lúc bây giờ ông chỉ suy gẫm có điều duy nhất, Phật lực truyền tới cho ông ta để ông ta suy gẫm, ông nhớ hết tất cả những cái quan hệ giữa ông với vua tình phạm được. Để nhằm cái mục tiêu là khơi dậy cái căn lành của vua tình phạm được trước thôi. Cái mục tiêu của ông ta là chừng đó thôi. Thành nên sanh trên cuộc đời này để làm một việc nào đó. Khi mà ta thấy việc đó rồi thì ta làm. Và trước khi làm thì ta có một chuẩn bị đầy đủ thì chỗ này không thất bại. Còn chúng ta làm cái việc mà không phải của ta, là cái việc đó của người khác, thì cái trường hợp này làm sao ta thành công được. Thành nên Ca Lưu là gì? Chỉ giáo hóa, giáo hóa vô tình phạm, cái này là chính. Mà cái nhân duyên của ông sanh trên cuộc đời này là cũng giúp Đức Phật giáo hóa vô tình phạm thôi, chúng có chuyện gì khác thôi. Cho nên dồn hết tâm tư của mình lại để suy nghĩ về cái việc này, để mà hoàn thành nó xuất sắc nhất cho mình. Thì khi mà làm cho tịnh phạn phát tâm xong rồi đó, là cái nhiệm vụ của Ca Lưu là gì chấm dứt này. Thế nên từ đó về sau chúng ta không thấy là ngài xuất hiện, ngài giáo hóa ai khác nữa đâu. Thế nên từ khi đi tu cho đến cuối đời nữa là giáo hóa một người thôi, chứ không giáo hóa làm được một việc, đó là tốt. Mà để đời thì bây giờ trước khi mà tịnh phạn tới ra mắt Đức Phật, thì bây giờ tất cả những cái gì mà Ca Lưu Đà Di nói với vua tịnh phạn qua Đức Phật thì cái này nó là phải đúng sự thật chứ, chứ sai đâu được. Tại vì Ca Lưu Đà Di đã nói tất cả các vị thánh tăng này thì đều có chư thiên cúng dường, chư thần ủng hộ, cho nên họ đi đường xa như vậy nhưng mà họ không có mệt mỏi, họ không có mệt mỏi, không có bệnh hoạn, không có những cái như người thường, cái đó họ là thánh. Thì cái điều này là điều quan trọng. Thì bây giờ đến vua tịnh phạn tới thì phải thấy những người này là thánh thiệt chứ không, nếu tới cái là người này xin thuốc, người kia xin cơm, người nọ xin tiền, đưa sổ ra hôm sau chắc Tịnh Phạm Vương chạy. Đây là cái điều chính mà chúng ta thấy. Cho nên trước khi mà vua Tịnh Phạm tới đây này, thì lúc bây giờ này, tất cả những cái gì mà Ca Lu Đà Di nói với Tịnh Phạm đó, thì trường hợp ở nhà đó, Đức Phật nghe hết rồi, biết hết rồi, biết đó, là ông này nói như vậy đó. Cho nên ở đây đó, Đức Phật nhập định đó, điều động hết tất cả các thứ. Cho nên điều động hết tất cả các thế lực. Thế lực nhất này là cái thế lực của quỷ thần điều động hết trước. Điều động cái thế lực của quỷ thần. Cho nên điều động A-tu-la vương tới, điều động Ca-lầu-la vương tới, điều động Khẩn-na-na vương tới. Đây là cái thế lực của quỷ thần tập trung tới trước, để mà bố trí một cái chúng hội đạo tràng. Cho nên chúng hội đạo tràng của Đại Thừa là như vậy đó. Rồi đó, ở trên đó thì có, ở phương Đông thì có hai vị Thiên Vương, ở phương Tây thì có hai vị Thiên Vương, tức là bốn vị Thiên Vương cầm phan lộng đức hầu ở trên hư không đó, Đức Phật dùng thần thông mà làm cho tất cả những cái người mà tới đây đó, nhìn lên trên trời, nhìn lên trên bầu trời là thấy như vậy đó. Thấy có bốn vị Thiên Vương mà đứng ở trên cầm lộng để che Đức Phật. Cái này trời người cung kính này, chỗ này chứ Đức Phật đó. Thế nên Đức Phật có lâu nay thì cái trường hợp đó thì thấy đi bình thường dưới này. Nhưng mà tất cả những cái kia nó ẩn khúc cũng cho thấy. Cho nên cái làm đạo này của chúng ta nó có chư thiên nghe chứ, có chư thiên hộ trì, chư thần hộ trì, nhưng mà ta không thấy đâu. Cho nên tất cả những cái này ẩn hết đấy, cho nên chỗ này ta gọi là mật tá. Mật tá tức là giúp, nhưng mà giúp bí mật thôi. Bảo là mật tá chư hình nhân cái này này, tức là bí mật mà giúp cho những người tụng kinh pháp qua, cái này có thực. Cho nên nhìn thấy những cái người mà tu theo kinh pháp qua đó, bề ngoài thì trông không hơn ai, nhưng mà cũng khó ai hơn họ lắm. Thì tại sao vậy? Là vì có các vị Bồ Tát tùng địa giúp sức mật tá. Mật tá tức là giúp bề trong, giúp mà thiên hạ không thấy, cái đó mới đáng. Thành ra trên đời này, cái chuyện tu hành này, ta nghiệm rồi ta thấy. Cái người làm được việc lớn ấy, thì họ nhờ có một cái sức giúp đỡ mà không phải là phô trương bên ngoài, không phải là khoe khoang, nhưng mà việc nào họ làm cũng được hết ấy, thì họ nhờ có một cái nguồn lực mà vô tận từ bên trong ấy, mới làm nổi cái này. Cái đó là chính. Còn ở những cái người mà tầm thường ở trên cuộc đời này đó, thì khoe khoang đủ thứ chuyện hết đó. Nhưng mà rồi thực tế đó thì gãy đổ nửa chừng thôi. Tại vì khoe khoang để chi? Để mượn tiền người khác đó. Để mượn tiền để vay, rồi tới cuối cùng không có để trả thì sao? Đây chúng ta thấy rõ rồi. Cho nên có những người thiệt ra là nghèo chứ không phải là giàu, nhưng mà thuê xe mướn nhà rồi đi coi như là bà hoàng bà chúa ông tiên lâu gì đó phải không? Nhưng mà cái thực chất đó là không có gì hết á. Thế nên vài bữa hỏi ra công ty đâu, không có. Văn phòng đâu, không có. Cái này chúng ta thấy rồi. Còn Đức Phật đó, thì cái trường hợp đó là tự nhận mình ở một giai cấp mà thấp nhất ở trong xã hội, nhưng mà cái gì cũng có, việc gì cũng được hết đó. Cái này khác đó. Thành ra mật tá của chư thần linh. Thành ra trong cái lần này đó là Đức Phật đó, cho các vị này xuất hiện đó. Cho nên đó, trong cái thế giới của người tu, cái mật tá cái này quan trọng. Thành ra nếu mà các Phật tử dùng cái tâm mà đứng yên một chút để mà quan sát, chúng ta thấy này. Ta nên tới một cái tu viện gặp một người tu hành, thành họ tu cái pháp gì, cái thế lực như thế nào nữa. Thế nên ta tới cái ta nhận ra. Thế nên tới một cái chùa đó, sao ta thấy nó âm u, thấy nó có cái gì rợn rợn, sợ sợ cái này, phải không? Là cái gì? Đây là những người mà luyện thiên minh cái này, tức là luyện ma này. Cái này nó tập hợp chúng ma trở lại. Cho nên ta tới ta ngồi ở trong cái động của nó đó, ta thấy chung quanh hình như là có một cái gì đó ghê quá, phải không? Toàn là ma da, ma trần, ma gì đủ thứ ma này hết đó. Nó tập trung vậy đấy, là ma không à. Cho nên cứ thấy cái xương sống thành nó ớn lạnh lạnh, sợ. Nó âm u, sợ. Cái này chúng ta thấy này. Nhưng mà bây giờ đến chúng ta tới một cái chùa hay là một cái tu viện đó, mà ở trong đó có các vị chân tu, có các vị đắc đạo đó, mà có chư thiên ngự ở trên đó, thì chúng ta thấy khác rồi. Tự nhiên ta thấy cái phong quang nó đẹp đẽ lạ lùng, thấy nó sáng sủa, thấy nó hân hoan. Tự nhiên trong lòng chúng ta có cái cảm giác như vậy đó. Không biết cái cảnh đó nó có gì, nó là rừng núi, nó là bình thường thôi, nhưng mà ta thấy đó, đó là một cảnh ta gọi là thần tiên. Cho nên nhìn thấy cảnh đẹp lòng ta vui, thì ta biết chỗ đó có thần tiên ở. Cái đó là chính như vậy đó. Nhưng mà ta tới cái chỗ đó, ta cảm thấy sợ, ta thấy nghi, thì chỗ này ta biết là có ác ma chứ gì nữa. Thành ra trên cái bước đường tu hành ở chỗ này, trên cái quá trình mà hành hương của Huyền Trang, chúng ta thấy ta nên đi tới chỗ nào đó mà nhìn thấy có hắc khí, thì ta biết đây là có con yêu tinh nào đó, phải không? Tự nhiên là thấy hơi sợ sợ, hơi ớn ớn á. Thường thường biết chỗ này có yêu tinh hay gì nữa. Đó là cái cảm giác mà cái linh tính nó cho chúng ta này. Trên cái bước đường tu hành, cái điều này là cái điều mà quan trọng ta phải nhận cho ra này. Cho nên chung quanh Đức Phật mà Đức Phật giáo hóa được hết tất cả những cái người như vậy đó, thì ta biết cái thế lực siêu hình, cái thế lực vô hình mà phò tá cho Đức Phật nó phải nói là lớn lao lắm mới là. Cái lực đó nó ảnh hưởng, nó chi phối, nó làm cho tất cả những người khác đó phải phát tâm cho nó. Chứ không thể mà phát tâm với một thầy tỳ kheo mà ốm yếu như vậy đâu. Thành ra Đức Phật nhìn bề ngoài thì cũng giống như ta chứ gì nữa. Cho nên có những người không thấy được Đức Phật đó, mà bảo là Ngài cũng là người ăn mày như bao nhiêu kẻ ăn mày khác. Tại vì sự thật đó là ôm bát đi xin ăn mà. Cái này thật. Nhưng mà còn nhìn vào phía bên trong nữa. Cái đó là quan trọng. Cái thế lực vô hình đó, nó có một cái gì mà nó làm cho những người khác phải kính nể. Trên cái bước đường tu hành đó, ta nhận ra chỗ đó. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây, ai cũng có cái đó. Nhưng mà mạnh hay là yếu khác nhau chừng đó thôi. Cho nên người mà có một cái thế lực vô hình mạnh đó, nó chi phối ra. Thành ra ta tới nhìn họ, ta có cái gì như ta thiết được. Thành ra hai người á mà đem đỏ sức, cái này tôi nói về thần thông, thì tự nhiên cái người mà yếu thế hơn tự cảm thấy thua thôi. Thành ra tới một cái vị mà cái lực của họ cao hơn mình á, làm như mình bị trói buộc rồi. Thành ra không nói ra lời được. Mà thiệt họ có làm gì mình đâu, nhưng mà không thể nào nói được hết. Làm như là mình khờ dại sao? Tại vì mình khờ là khờ với một cái người mà hơn mình. Ta đứng trước một cái người hơn mình ấy, thì trường hợp này khó nói lắm. Cái này là sự thật. Sự thật đó là nói như vậy đó. Cho nên cái thế lực vô hình, cái thế lực siêu hình, nó có một cái ảnh hưởng rất lớn. Mà lâu nay đó nó theo Đức Phật mà người ta không thấy. Ta không thấy cái này. Nhưng mà hôm nay giáo hóa Tịnh Phạn Vương đó, thì Đức Phật có cho tất cả các vị này hiện ra. Thế nên đầu tiên đó là cho Atula xuất hiện. Mình cho Atula xuất hiện, cho Dạ Xoa xuất hiện. Hết tại sao mà Đức Phật hiền lành như vậy, con kiến không giết, con mọt không giết, con mũi không giết nữa, không dám làm gì hết á. Nhưng mà cũng ai dám làm gì Đức Phật, mà cũng ai làm gì được Đức Phật hết đấy. Tại sao vậy? Là vì chư thần này. Thành ra Dạ Xoa, Atula, Đa Sát, cái này dữ chứ.
Cho nên những cái thế lực vô hình dữ dằn này, này, tức là chúa tể của những cái người hung ác này, là những người mà hộ trì Đức Phật. Nhưng nghiêm sao dám? Thành ra bây giờ nó tới, những cái thế lực ác nó tới với Đức Phật. Cái chỗ này không phải là nó sợ Đức Phật, không phải nó sợ Đức Phật, nhưng mà nó sợ ai? Thành nó sợ ai đây? Thành nó sợ cái người lãnh đạo của nó. Nó sợ người lãnh đạo của nó chứ. Thành nó sợ ông Tỳ Sa Môn Thiên Vương này. Ông Tỳ Sa Môn Thiên Vương là cái ông vua của chư thần, nhưng mà ông vua của chư thần á, đứng ở trên mây nó cầm lọng che cho Đức Phật á, thì trường hợp mình không thấy, nhưng mà tất cả các loài quỷ thần này nó nhìn nó thấy chứ. Thế nên lãnh tụ của nó cầm lọng che cho Đức Phật thì nó dám làm gì khác không? Đây chúng ta thấy. Thế nên Tỳ Sa Môn Thiên Vương hôm nay là thống lãnh chư thần, nhưng mà tất cả chư thần tới đây dòm thấy cái ông lãnh tụ của mình mà che lọng cho Đức Phật thì thôi không dám nữa, không đúng, nó tự xiết rồi thôi. Đây là cái sự thật. Thì tất cả những cái vua chúa ở trên thế gian này đó, nó cũng bị cái thế lực kia chi phối. Cái cốt của nó là chư thiên, cái cốt của nó là chư thần. Cho nên những người mà có thế lực mà làm ác ở trên trần gian này là gì? Họ, cái cốt của họ là thần. Cho nên ta bảo là sống làm tướng, chết làm thần. Một chỗ này sống làm tướng, chết làm thần, nó có cái quy, nó làm cho tất cả những người khác sợ. Nhưng mà trên nó đó là có lãnh tụ của nó, thành ra nó chỉ nghe lời và nó sợ lãnh tụ của nó thôi. Thế nên là thật. Còn ở những người mà giàu có thế lực lớn, nên những người này là gì? Thế nên những người này đó, phần nhiều là thiên tử. Thế nên là thiên tử, thế nên là thiên tử giáng trần. Cho nên tất cả các ông vua chúa đó thì thường là xưng là thiên tử. Xưng là thiên tử, thiên tử tức là trời con, phải không? Thế nên trời con á, thì ở trên đó là có ông trời cha đứng ở trên rồi. Thế nên có ông Đế Thích, Đế Thích Thiên Vương, cái ông này đó là cai quản 33 tầng trời. Cho nên ông nhìn xuống dưới trần thế này đó, ông coi tất cả những cái này là con cháu của ông hết cái gì nữa. Nhưng mà bây giờ đó, Đế Thích đó, thì đứng hầu một bên Đức Phật. Thế nên một bên là Phạm Thiên, một bên là Đế Thích đứng hầu, thì trường hợp này ai làm gì khác nữa? Thế nên Phạm Thiên là chúa tể của Bà La Môn. Phạm Thiên ta gọi Brahma, tức là chúa tể của Bà La Môn, nó gọi là đấng sáng thế đó. Nhưng mà ở trên hư không á, thì một bên là Phạm Thiên, một bên Đế Thích đứng hầu, hết chuyện. Không ai nói gì khác được. Cái này sự thật. Thế nên tại sao tất cả các ông vua chúa hung ác cho đến giàu sang như vậy đó, nhưng mà tới Đức Phật thấy là phải chắp tay quỳ xuống vậy đó. Không phải họ quỳ với Đức Phật, nhưng mà họ quỳ với cái vị lãnh đạo của họ. Thế nên cái ông Bà La Môn này đó là tới quỳ xuống Đức Phật đó, là vì có ông Brahma ở trên. Tất cả vua chúa này tới quỳ dưới Đức Phật đó là vì có ông Đế Thích ở trên. Cho nên tất cả các cái ông hung thần á, mà tới quỳ trước Đức Phật là vì có Tỳ Sa Môn Thiên Vương ở trên. Rồi dưới Tỳ Sa Môn Thiên Vương còn có A Tu La Vương nữa. Cho nên A Tu La Vương thì cái trường hợp đó chơi cách nào cũng có thể trị được hết. Cho nên ai mà dữ hơn ổng, khóa miệng liền lập tức. Còn mấy bà mà lôi thôi nữa thì còn có La Sát. Ở đây ai không sợ La Sát không? Nó giọng một cái đầu bể làm bảy mảnh à. Cái này sự thật. Cho nên khi mà ta tu hành, ta tu hành mà sống ở trong chánh pháp của Đức Phật, ta có một cái lực vô hình đó, có một cái lực vô hình đó che chở. Mà ta thấy hay là ta không thấy thì ít có người thấy. Thế nên ta thấy bằng cách nào đây? Phần nhiều đó là chúng ta thấy bằng cái linh cảm. Cái này nói thật, không biết các Phật tử có thấy hay không, chứ riêng về tôi có cái linh cảm như vậy. Thế nên tôi cảm thấy yên tâm đó là tôi ngồi đây mà tôi nghĩ trên tôi có Phật, trên tôi nó có chư thiên, có chư thần, cho nên nó tôi không sợ gì hết. Thực nó như vậy chứ. Tại vì cái linh cảm của tôi nó cho tôi biết là yên tâm đi, không có sao đâu. Cho nên tất cả chư thần đều nói như vậy rồi. Cho nên điều quan trọng nhất đây là làm gì? Tức là phải sống trong chánh pháp của Đức Phật, tuyên dương chánh pháp của Đức Phật là cái việc chính, đừng có bậy thôi. Cho nên nói bậy đó thì các ngài bỏ đấy. Cho nên khi mà chúng ta làm sai với giáo pháp của Đức Phật đó, thì chư thiên bỏ đi, chư thần bỏ đi, thì cái này ác ma tới, sao ta sống nổi? Nên trên cái bước đường tu hành này, cái điều quan trọng nhất là, cho nên vua Tịnh Phạn khi mà tới nhìn thấy như vậy đó, cho nên vua Tịnh Phạn cũng phải quỳ xuống thôi. Cho nên vua Tịnh Phạn phải quỳ xuống thôi. Tại vì vua Tịnh Phạn là gì? Cho nên vua Tịnh Phạn đó là thiên tử tái sanh. Thiên tử tái sanh tức là ở trên cõi trời Đao Lợi đó, hạ giáng xuống đây đó để mà làm vua. Thành ra ông từ trên cõi trời Đao Lợi đó hạ xuống đây. Thành ra hạ xuống đây đó thì ông là con của trời Đế Thích rồi gì nữa. Nhưng mà bây giờ đó thấy cha mình đứng hầu Đức Phật ở trên, thì bây giờ mình không quỳ xuống còn làm gì nữa. Thành ra ông trời con gặp trời cha rồi, phải không? Phải sợ chứ. Đây là cái điều mà quan trọng chúng ta thấy như vậy đó. Cho nên quỳ xuống. Cho nên vô Tịnh Phạn mới nói đó, là trong đời tôi có 4 lần lại Ngài. Cho nên lần đầu tiên khi mà Ngài đản sanh thì tôi lại Ngài. Tại sao khi mà đản sanh lại? Là tại vì khi mà Đức Phật ra chào đời nữa, thì Kiều Thi Ca Vương tức là trời Đế Thích đó, cho nên trời Đế Thích nó xuống mới tắm cho Đức Phật. Cái điều này quan trọng. Cho nên người ta vẽ cái tượng đản sanh á, mình thấy có một cái ông trời mà bế Đức Phật lên á, rồi khi mà Đức Phật đi 7 bước á, thì ông quỳ ông chắp tay bên á, cái đó là chư thiên đó, đó là trời Đế Thích á. Mà trời Đế Thích á là thủ lãnh của vua Tịnh Phạn, cho nên vua Tịnh Phạn chắp tay lại, là vì thấy trời Đế Thích chắp tay cho nên ông cũng phải chắp tay theo. Cái này là cái chính như vậy. Cho nên nhiều khi đó, chúng ta bằng cái cảm tính. Cái cảm tính cái này quan trọng. Thế nên người đó quan hệ với ta như thế nào đó, mà ở đời trước nếu họ đã từng là lãnh tụ của ta rồi, thế nên bây giờ ta gặp họ tự nhiên ta có cái cảm giác đó là họ hơn ta. Ta có cảm giác ta sợ thôi. Cái này tự nhiên. Cho nên nhìn thấy trời Đế Thích thì trường hợp Tịnh Phạn Vương phải chắp tay quỳ xuống chứ không cách nào khác. Cho nên nó bảo là lần đầu tiên tôi đảnh lễ Ngài. Cái lần thứ hai đó là đi lễ Hạ Điền đó, là tôi đảnh lễ Ngài. Là tại sao vậy? Là cái khi mà Thái tử ngồi ở dưới cái gốc cây, cho nên ngồi dưới gốc cây nhập định đó, thì bây giờ làm cho mặt trời đứng yên lại. Cho nên làm cho mặt trời đứng yên lại vẫn giữ được cái ánh sáng như là bình thường. Cái này ai làm đây? Cho nên ai làm cho mặt trời đứng yên lại? Cho nên cái khi mà vua Tịnh Phạn tới thấy như vậy đó, dục sụp lại xuống lại, thì cái trường hợp đó đó, thái tử xả định thì tự nhiên trời tối ôm trở lại, tức là mặt trời treo lên ở giữa. Cho nên khi Phật nhập định, khi thái tử còn làm thái tử nhập định thì đã thấy. Cho nên bây giờ đến lần thứ 3 đó mà lại Đức Phật này, ta nhìn thấy hiện rõ hết tất cả các cái công đức của Ngài, thấy rõ được cái công đức của Ngài đó, có một cái sức mà thuyết phục từ chư thần chư thiên, tức là có mặt ở đây đông đủ hết đó. Cho nên đó, lần thứ 3 đó, cái trường hợp đó tôi kính lễ Ngài. Thì bây giờ đó, vua Tịnh Phạn coi Đức Phật là Phật chứ không phải coi như nó là con mình nữa. Thành ra từ cái chỗ đó bảo là Tịnh Phạn phát tâm, và Đức Phật mới giáo hóa vua Tịnh Phạn. Tôi xin ngừng ở đây, thì sao được học tiếp.